Thần khí Đức Chúa ngự trên tôi, và người sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó. Thần khí Đức Chúa ngự trên tôi. Thưa quý ông bà và anh chị em, đó là lời được trích ở trong sách ngôn sứ Isaiah. Đương nhiên, lời này nói về sứ mạng của chính vị ngôn sứ. Lời này nói về sứ mạng của chính vị ngôn sứ được sai đến nói với dân trong cảnh bị lưu đày. Bởi vì khi bị lưu đày thời gian đã quá lâu, họ chán nản, họ thất vọng. Họ bảo rằng Chúa quên rồi, họ bảo rằng Chúa bất trung. Thì ngôn sứ đến nói với họ, không có chuyện đó. Không có chuyện Chúa quên, không có chuyện Chúa bỏ, không có chuyện Chúa thất hứa. Và này đây, Chúa sẽ giải thoát, Chúa sẽ giải phóng. Và điều đó đã được thực hiện, thưa quý ông bà và anh chị em. Tuy nhiên, cái lời ngôn sứ ấy muốn nhắm đến một tương lai xa hơn, nhắm đến vị ngôn sứ đích thực. Vị ngôn sứ ấy chính là Đức Giê-xu. Và vì thế, khi Đức Giê-xu đọc đoạn kinh thánh này tại hội đường Nazareth như tin mừng Luca thuật lại, thì Ngài nói, hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh tay anh em vừa nghe. Lời ngôn sứ trước hết được là nói về sứ mạng của ngôn sứ Isaiah, loan báo cho dân đang ở trong cảnh lưu đày, đang tuyệt vọng rằng Chúa sẽ ra tay, Chúa sẽ thương tha thứ, thể hiện lòng thương xót, và Chúa sẽ giải thoát, sẽ giải phóng họ từ lưu đày, đất lưu đày để trở về quê hương. Nhưng mà lời ấy muốn nhắm đến một tương lai xa hơn, nói về vị ngôn sứ đích thực. Vị ngôn sứ ấy là chính Chúa Giê-xu. Bởi vì Chúa Giê-xu là đấng đến để loan tin mừng của Thiên Chúa. Và tin mừng của Chúa không phải là sự giải phóng khỏi nô lệ ở trần gian, nhưng mà tin mừng của Chúa là giải phóng khỏi nô lệ của Satan, của tội lỗi, của bệnh tật. Chúng ta biết rất rõ điều đó, bởi vì đối với những người bị quỷ ám, Chúa trục xuất. Đối với những người có tội, Chúa ban lời tha thứ. Đối với những người bị bệnh tật, Chúa chữa lành. Lời của Chúa, tin mừng của Chúa giải phóng, giải thoát con người khỏi tội lỗi, khỏi Satan, khỏi bệnh tật. Và cuối cùng là lời của Chúa giải thoát con người khỏi luôn cả sự chết, để được sống và được sống vĩnh cửu với Chúa. Như thế, thưa quý ông bà và anh chị em, lời ngôn sứ Isaiah muốn nhắm đến và muốn giới thiệu với chúng ta Chúa Giê-xu là đấng loan báo tin mừng và là chính tin mừng. Chúa muốn chia sẻ, hay đúng hơn là Chúa muốn mời gọi con người cộng tác với Chúa trong sứ mạng ấy, sáng mạng loan báo tin mừng. Và ngay từ đầu sứ vụ công khai thì Chúa Giê-xu đã chọn và đã huấn luyện các tông đồ. Người chọn và huấn luyện 12 ông để rồi sai các ông đi thực tập. Người tiếp tục chọn và huấn luyện 72 ông, cũng là một điều tương tự, huấn luyện rồi sai đi. Và cuối cùng thì Ngài sai hết tất cả mọi người trong hội thánh. Và một trong những người đã thể hiện một cách tuyệt hảo sứ mạng của người tín hữu, cũng như là lệnh truyền của Thầy Chí Thánh, đó là Thánh Phaolô Tông Đồ. Ngài có hai tên, một là tên là Saul, hai là Phaolô. Ngài là người rất giỏi giang, đã theo học thầy Gamaliel tại Jerusalem. Ngài theo trường phái của những người Pharisêu và không tin Chúa Giê-xu, Không những thế còn bách hại những ai tin Chúa Giêsu. Và trong một lần đi lùng sục các tín hữu, Ngài đã bị ngã ngựa ở thành Damas, và ánh sáng từ trời chiếu xuống làm biến đổi, thay đổi cuộc đời của Ngài. Và từ đó Ngài đón nhận được ánh sáng của đức tin và dành toàn bộ cuộc đời còn lại để miệt mài đi đến khắp mọi nơi để loan báo tin mừng và đem được biết bao nhiêu linh hồn về cho Chúa. Ngài được gọi là vị tông đồ của dân ngoại, một vị tông đồ sáng chói trong sứ mạng loan báo tin mừng cho muôn dân, đặc biệt là cho lương dân. Ngày hôm nay anh em tông đồ của giáo xứ mừng lễ Thánh Phaolô tông đồ trở lại là quan thầy của mình. Nhưng không phải chỉ có anh em tông đồ mới nhận ra sứ mạng loan báo tin mừng, nhưng mà là hết mọi người tín hữu. Bởi vì thưa quý ông bà và anh chị em, nếu như bản chất của giáo hội là truyền giáo, nếu như bản chất của giáo hội là loan báo tin mừng, thì chúng ta có thể nói như vậy về từng người tín hữu. Hết mọi người tín hữu trong giáo hội của Chúa, tín hữu giáo sĩ, tín hữu tu sĩ hay tín hữu giáo dân, thì cũng cùng chung một sứ mạng, đó là loan báo tin mừng. Nếu như bản chất của hội thánh, bản chất của giáo hội là truyền giáo, thì chúng ta cũng có thể nói như thế về mỗi người tín hữu. Nếu như Chúa Giêsu Kitô là đấng được sai đến trần gian để loan báo tin mừng, thì sứ mạng của giáo hội cũng là loan báo tin mừng, và sứ mạng của từng người tín hữu cũng là loan báo tin mừng. Đây là một sứ mạng mang tính cách bó buộc, đến nỗi Thánh Phaolô đã phải thốt lên: khốn thân tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Chính vì thế thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay chúng ta được giáo hội giới thiệu với chúng ta Chúa Giêsu là đấng loan báo tin mừng, loan báo tin mừng giải thoát. Chúng ta được chiêm ngắm một vị tông đồ dân ngoại, một vị sáng chói trong sứ vụ loan báo tin mừng cho lương dân. Và chúng ta về phần mình, trước hết chúng ta cần phải biết đón nhận tin mừng của Chúa đã. Đón nhận tin mừng của Chúa và nhờ tin mừng của Chúa làm cho chúng ta được giải phóng, làm cho chúng ta được giải thoát. Nếu như chúng ta đang giận ghét ai đó, thì chúng ta đang bị làm nô lệ cho sự thù ghét. Nếu như chúng ta đang tham lam một điều gì đó, chúng ta đang làm nô lệ cho sự bất công, vân 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 vân. Và vì thế cho nên chúng ta cần phải đón nhận tin mừng, để tin mừng của Chúa giải thoát chúng ta. Tin mừng của Chúa giải phóng, giải thoát chúng ta khỏi ma quỷ, khỏi tội lỗi, khỏi biết bao nhiêu nét xấu. Để rồi khi chúng ta đã được đón nhận tin mừng của Chúa giải thoát rồi, tin mừng của Chúa sẽ thanh luyện, sẽ đào luyện chúng ta nên một tông đồ của thời đại ngày hôm nay, để khi đó chúng ta có thể kể câu chuyện của Chúa Giêsu với những người hàng xóm. Chúng ta có thể nói về Chúa cho những người mà chúng ta gặp gỡ trên một chuyến đò, trên một chuyến xe. Chúng ta có thể giới thiệu với Chúa Giêsu cho những người bạn bè của chúng ta trong dịp Tết đến xuân về này. Biết bao nhiêu cơ hội đang chờ đợi chúng ta, và sứ mạng mà chúng ta phải thực hiện là một sứ mạng rất cần thiết, rất cấp thiết trong bối cảnh tân phúc âm hóa của giáo hội ngày hôm nay. Amen.